18y.net giới thiệu câu chuyện Mưa và Em. Bạn đang đọc phần 9 của truyện sex. Mẹ kế tôi với Tùng nói chuyện với nhau một lát rồi ai về nhà đấy, dì Minh cũng đã về nhà rồi. Tôi chỉ chào dì một câu rồi vào phòng của mình mà ngủ. Không ngờ là mới mi khiến tôi còn cảm thấy mệt hơn cả làm với dì Minh vài hằng nữa. Ngủ đến tối thì dì Minh gọi tôi dậy. Tôi đi tắm xong rồi cùng với dì đi ăn cơm tiệm rồi cùng mua sắm. Không hiểu sao mà dì lại quan tâm tôi như mẹ tôi trước kia. Chọn mấy bộ đồ của tôi rồi dì Minh nói: mặc kiểu này thấy con đẹp trai hẳn ra. Mà dì có chuyện này muốn nói với con đây này. Chuyện gì thế hả dì? Dì với bố định tổ chức có được không con? Dì cũng đã lên danh sách mời rồi, đi xem tuổi xem ngày rồi. Tôi thấy dì nói khá là nghiêm túc với vẻ mặt tương đối là thôi thúc. Tôi đồng ý. Tôi mỉm cười nắm lấy tay dì mà nói: được thôi, mà dì có sao đâu, con là con ủng hộ thôi. Nhưng mà cưới sớm sớm nhé dì nhé, mà cũng ra mộ của mẹ con thắp hương cho mẹ con nhé. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà hạnh phúc. Tôi đi mua đồ xong thì về nhà, nói chuyện về đám cưới của dì và bố tôi một chút rồi đi ngủ. Sáng hôm sau thì tôi cùng với Tùng đi học qua đón Mi nữa. Thấy Mi hơi khập khiễng đi từ trong nhà đi ra thì tôi nhanh miệng mà hỏi luôn: sao mà em đi khập khiễng thế, chân đau hả em? Mi thấy tôi hỏi như vậy thì cũng lườm tôi một cái mà nói: chỉ được cái thế là giỏi thôi, em không ngã gì cả, chẳng qua là hôm qua đấy, làm nhiều quá nên hôm nay hơi dắt và êm một chút thôi. Tôi cười thì Mi cũng đỏ hết cả mặt lên. Tùng thấy thế thì cũng trêu luôn: thế mà bảo là làm được đấy, tưởng em cao thủ lắm mà hôm nay cũng phải khập khiễng à. Mi tức lắm nhưng không nói câu gì mà ngồi lên xe của Tùng. Tôi qua nhà Tùng đón Hằng nữa rồi cùng đi học. Hằng ôm nhẹ eo của tôi mà nói: anh Nam à, mai chúng ta làm nhé, em cứng lắm rồi, nhiều lúc nhớ đến anh mà em không thể nào chịu được đấy. Tôi suy nghĩ một lát vì không ngờ Hằng cũng dâm tặc như vậy, nhưng hôm sau thì dì Minh ở nhà làm sao mà có thể làm được chuyện đó. Lên tôi: ừ với Hằng, anh cũng muốn làm với em lắm chứ. Nhưng mà mai thì có gì anh ở nhà làm sao mà có thể làm được cơ chứ. Gì thì sao, đóng cửa vào thì chết ai. Miễn là chúng mình không cần rên to thì làm sao mà có thể người ta biết được cơ chứ. Em nứng lắm rồi, nứng lắm hả? Thế nếu lúc cho anh làm thì làm như thế nào nào? Anh muốn làm gì cũng được, liếm, mút hay cắn nhẹ lấy cái lồn của em cũng được. Đút con cặc thật sâu vào bên trong đó mà nhấp cũng được anh ạ. Tôi cười mà nói lại: được rồi, em thích thế thì anh chiều thôi. Mà anh nói thật nhé, thằng Tùng muốn nhìn cái lồn của em lắm rồi đấy. Nhiều lúc nhỏ nhìn thấy em tắm qua lớp kính của nhà tắm thôi mà nó cũng không thể nào chịu được luôn. Anh này vớ vẩn, em với nó là chị em ruột làm sao mà có thể làm chuyện được linh ta linh tinh. Em chỉ muốn anh làm với em thôi. Nói xong thì Hằng siết chặt lấy vòng tay của mình lại qua lưng tôi làm cho tôi thích vô cùng. Chúng tôi đến lớp học xong rồi về. Hôm nay là thứ bảy nên cũng ít môn và ít tiết. Học xong thì chúng tôi đi uống nước. Nhìn thấy Mi đi khập khiễng thì tôi cũng thấy thương. Mi đi khập khiễng như vậy thì Hằng cũng hỏi: em bị đau chân à mà đi khập khiễng thế hả Mi? Mi gượng cười mà nói: vâng ạ, hôm qua em bị ngã lên hơi đau một chút, nghỉ mấy ngày chắc là đỡ hơn thôi mà cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu. Mi nói như vậy thì tôi với Tùng cùng mỉm cười nhẹ. Hằng thì không biết gì nhưng mà Mi cũng đỏ hết cả mặt của mình lên. Cả bốn chúng tôi đi đến tối muộn rồi ăn cơm ở ngoài. Về đến nhà thì dì Minh đã hỏi tôi: ăn cơm chưa con? Dì đợi con về ăn cơm đấy, bố con là tuần sau về rồi, con xin lỗi dì không báo cho dì, con với tụi bạn đi ăn cơm rồi, lên bây giờ con no lắm không ăn cơm được nữa đâu. Dì Minh chỉ ừ một cái rồi ăn cơm, tôi thấy thoáng có vẻ buồn buồn trên mắt của dì, tôi ngồi xuống rồi nói chuyện với dì, nói chuyện một lúc thì tôi về phòng, đột nhiên dì Minh gọi giật lại. À mai dì về bà đấy, con có về bà cùng dì không? Tôi không nghĩ ông trời lại tạo điều kiện cho tôi địt. Hằng đến như vậy lên mỉm cười mà nói nhẹ nhàng với dì. Thôi dì à, mai con nhiều bài tập lắm, con phải ở nhà làm, dì về một mình cũng được nhé. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng gật đầu mà ăn cơm tiếp. Tôi về phòng chơi game một chút mà nghỉ đợi sáng hôm sau Hằng sang thì địt cho Hằng một trận tơi tả luôn. Sáng hôm sau thì dì Minh về nhà sớm, còn mỗi tôi ở nhà một mình mà thôi. Tôi cũng đi tắm rửa để người thơm một chút, tầm 8 rưỡi sáng thì đã thấy Hằng sang nhà tôi rồi. Lần này thì Hằng không mặc quần sóc nữa mà mặc quần dài, tôi thấy lạ lên mỉm cười mà nói. Sao mọi lần em mặc quần sóc hôm nay lại mặc quần dài thế này? Thì em cho anh điều bất ngờ thôi mà có gì đâu. Mấy ngày qua em nhớ anh không thể nào chịu được nữa đấy. Tôi cười mà tiến lại ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình. Mặc dù mặc áo như vậy thôi nhưng cái bầu vú căng tròn cũng cọ nhẹ nhàng vào lồng ngực của tôi làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Ôm Hằng chán thì tôi nhấc nhẹ cằm của Hằng lên mà hôn chậm chậm lên đôi môi đỏ mọng, một cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Vừa mút tôi vừa cắn nhẹ nhàng cái môi dưới cho Hằng thích thú hơn, mới làm như vậy thôi thì Hằng cũng đã luôn chậm chậm tay của mình vào trong cái quần của tôi mà xoa nhẹ nhàng cái con cặc rồi. Ngón tay của Hằng kéo nhẹ lấy con cặc của tôi làm cho nó cứng ngắc lên, mút cái cằm một lúc thì tôi rời Hằng ra, tay của Hằng thì vẫn nắm lấy con cặc của tôi. Hằng cười mà nói, không ngờ mới hôn và xoa một chút thôi mà đã cứng ngắc hết cả lên rồi đấy nhỉ, phải cứng chứ, em xoa như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ. Mà vú của em cũng căng lên rồi còn gì nữa, anh nhìn là muốn bóp lắm, rồi đấy, thì ai có cấm anh bóp đâu cơ chứ, em cũng thích được anh bóp lắm đấy. Nói xong thì Hằng cũng đưa hai tay cầm lấy tay tôi mà đặt lên bầu vú của mình như lần đầu tiên, không bỡ ngỡ như lần đầu tiên nữa mà tôi bắt đầu xoa nhẹ nhẹ rồi bóp chậm chậm lấy cặp vú căng tròn. Một lúc sau thì tôi cũng chậm chậm mà cởi nhẹ nhàng cái từng cái cúc áo của Hằng ra rồi luồn vào bên trong mà xoa lấy cặp vú. Hằng cũng mặc một cái áo lót nhưng mỏng vô cùng, hai đầu vú cũng lột ra. Tôi khom người ra mà đưa lưỡi liếm chậm chậm hai cái núm vú đó ở trong cái áo lót. Thì Hằng cũng cúi xuống xoa nhẹ đầu của tôi mà nói, cởi hẳn ra mà liếm chứ anh. Liếm ở ngoài áo như thế này thì làm sao mà có cảm giác gì, anh và em cũng chẳng sướng nữa. Tôi cười rồi cùng với Hằng cởi hết áo ra, hai bầu vú trông ngon lành thích vô cùng. Tôi vê nhẹ cái núm vú như làm với mi rồi mới chậm chậm mà cúi xuống mà mút nhẹ nhàng, những cảm giác thích thú không thể nào chịu được nữa. Hằng cũng ượn nhẹ cái ngực của mình lên mà để cho tôi mút thật mạnh. Một lúc sau thì tôi cũng mỉm cười mà nói, em ơi cho anh mút cái lồn của em nhé, anh thích lắm rồi đấy. Hằng cũng gật đầu rồi hơi nghiêm mặt lại mà nói, em hỏi cái này anh phải trả lời thật đấy nghe chưa, em hỏi đi, có gì anh trả lời thật, không giấu em cái gì đâu. Mà em không tin anh hay sao mà nói câu đó vậy? Thôi được rồi, nghe em hỏi đây này, có phải anh với thằng Tùng nhà em cùng làm chuyện đó với cái mi phải không? Nói thật nghe chưa? Rồi anh biết rồi, anh nói thật là anh với nó cùng làm. Sao hả em? Không sao cả, biết thế là tốt. Bây giờ thì mút lồn của em đi nhé, em muốn lắm, em hỏi cho biết vậy thôi mà. Tôi thấy Hằng gọi như vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó thì cũng cúi xuống mà liếm chậm chậm lấy cái mu lồn, cảm giác căng mọng của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Những sợi lông đen nhánh như dựng cong lên vì được tôi xoa rồi liếm sướng như vậy. Hương thơm nhẹ nhàng ở cái khe lồn cộng thêm với hương thơm của thân thể Hằng tỏa ra làm cho tôi lan man trong cảm giác khoái lạc. Đưa chậm chậm tay xuống, tôi bới chậm chậm những sợi lông đen nhánh rồi gãi nhẹ nhàng vào cái mép lồn đỏ hồng trơn nhảy lên. Đôi địch Hằng đã nhiều liếm lồn cũng đã nhiều nhưng chẳng lần nào có cảm xúc giống nhau cả. Mới vê vê gãi nhẹ nhàng bốn cái đầu ngón tay thì nước nhờn càng chảy ra nhiều, mà làm ướt cái ngón tay của tôi. Hằng cong người, dạng chân của mình ra, ượn cái mu lồn lên. Mờ u lồn cũng giật giật lên như muốn được hôn cắn vào đó lắm. Hai cái núm vú bên trên cũng giật giật chứng tỏ Hằng thích lắm. Hằng bị ngón tay của tôi kích thích như vậy rồi nhưng tôi vẫn chưa cúi xuống liếm cái khe lồn mà đưa tay ve vãn cái lỗ lồn đã. Kéo căng hai mép lồn ra thì tôi cũng nhìn rõ thấy cái hột lẹ trơn nhảy bởi nước nhờn. Đút một ngón tay vào đó thì Hằng ưỡn lên, đưa những ngón tay của mình xuống nắm lấy bàn tay tôi mà nói. Anh, đút thật sâu vào bên trong mà ngoáy đi anh, em thích như vậy lắm, sướng ơi là sướng, chọc thật sâu vào bên trong nhé anh nhé. Tôi càng chọc sâu vào bên trong thì nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, những thớ thịt cũng cuốn chặt vào bàn tay của tôi luôn. Móc chỉ được có một chút thì tôi đút thêm một ngón nữa vào trong cái lỗ lồn, hai mép lồn căng ra mà mút chặt lấy con cặc của tôi làm cho tôi sướng điên lên. Hằng cong người mà đẩy mạnh cái lồn của mình xuống thay hai ngón tay của tôi là con cặc vậy. Khi nước nhờn chảy ra thật nhiều thì tôi mới cúi xuống mà liếm chậm chậm. Cảm giác ấm nóng mát mềm mại của hai cái mép lồn làm đầu lưỡi của tôi tê dần vì sướng, cái khung xương chậu cũng nhô lên vì Hằng sướng. Hằng đưa hai tay mà giữ cái đùi của mình cho lộ cái mu lồn ra. Tôi liếm được dễ dàng hơn lên cứ cúi xuống mà cắm mặt vào, những sợi lông đen nhánh chọc vào mũi của tôi làm tôi thích lên càng liếm mạnh, mùi nước nhờn ẩn ẩn ngai ngái đưa nhẹ vào trong mũi. Hằng thì nghển cả cổ của mình lại mà nói với tôi, anh liếm mạnh nữa đi anh, em thích liếm mạnh mạnh như thế lắm, đã ơi là đã, sướng không thể nào chịu được, em thèm nhất là cái kiểu được anh liếm lồn như thế này đấy, đã quá, sướng quá, ui thích quá, đã quá, ui ui, tôi chưa vội cắn liếm mạnh mà vạch cái lỗ lồn ra thêm một chút nữa. Những vòng cơ đỏ hồng nhăn nheo đang co bóp thật mạnh, nước nhờn cộng thêm với nước miếng của tôi làm cho cái khe lồn bóng nhảy lên. Những sợi lông đen nhánh cũng dính bết vào nhau vì nước miếng của tôi. Một lúc sau thì tôi bảo Hằng nằm sấp ra mà quét đầu lưỡi của mình chạy dọc từ cái khe lồn lên phía trên hai quả mông trắng ngần. Vừa liếm tôi vừa cắn nhẹ nhàng, đồng thời những đầu ngón tay cũng vuốt nhẹ nhàng lên cái eo. Hằng dùng mình đưa tay nắm lấy tay của tôi mà nói, thôi anh ơi, liếm như thế này em hơi buồn. Đừng như thế anh, em buồn quá, liếm lên lên trên đừng sợ em thế nữa. Tôi đành liếm chậm chậm lên bên trên rồi mút cái dái tay của Hằng mà nói, nào em dạng chân ra đi, cho anh địt em cái nào. Anh muốn địt em lắm, rồi đấy, nhìn cái mu lồn căng ra thế này chắc là cũng nứng lắm, rồi chứ gì. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng ngoái đầu của mình lại mà nói, nằm như thế này mà cũng địt em được cơ á, có khó không anh? Không sao đâu mà, anh xem trên phim thấy người ta làm được kiểu này mà, em chỉ cần cố một chút là được mà, dạng chân của em ra đi em. Hằng cũng dạng chân của mình ra, tôi cầm con cặc của mình mà quét dọc theo cái lỗ lồn mà ấn chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn của Hằng. Do nằm sấp như vậy lên cố gắng lắm thì con cặc của tôi mới chậm chậm chui được cái đầu con cặc vào bên trong. Hằng quay lại mỉm cười mà nói, vào rồi đấy anh. Đút mạnh vào nữa đi anh, em thích không thể nào chịu được nữa. Hít hít, sao mà sướng thế, đã thế sướng không chịu được, ấn mạnh nữa vào đi anh, kiểu này hình như không vào được sâu anh ạ. Tôi cong người của mình rồi đẩy một cái đùi của Hằng lên phía trên rồi nhét mạnh vào, con cặc chui thật sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Lần này thì con cặc chui được thật sâu vào bên trong. Tư thế này thì cái khe lớn mút con cặc của tôi thật chặt hơn nữa. Hằng bấu chặt tay xuống bên dưới rồi đẩy mông của mình ra đằng sau mà nói, úi, em thích cái kiểu này rồi đấy, địt kiểu này. Sướng thật, nhấp mạnh vào đi anh, làm kiểu này cái khe lồn của em như là được căng lên đấy, thích ơi, là thích, không chịu được anh ạ, anh đã bảo rồi mà sướng chứ, sao không? Anh thấy người ta bảo làm kiểu này là được yểu, cảm giác khoái cảm lắm mà, tôi nói như vậy thì chống hai tay lên rồi cứ thế mà nhấp thật mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Những tiếng nhẹp 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 cứ thế vang lên do nước nhờn của Hằng chảy ra. Tôi cũng không hiểu sao lỗ lồn của Hằng lại nhiều nước nhờn đến như vậy. Càng trơn thì nước nhờn và cái thớ thịt càng cuốn chặt vào bên trong cái lỗ lồn làm tôi như điên dại lên vì thích thú. Nhưng do nhấp như vậy thì tôi cũng hơi mỏi lưng của mình lên, đưa một đùi của Hằng lên, lật nghiêng người Hằng cứ thế mà nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Chùng lông đen cọ sát vào nhau làm Hằng sướng lắm, Hằng cứ ứ trong cổ họng mình những âm thanh dâm dục như một con mèo cái vậy. Hai bàn tay thì một bàn tay xoa bầu vú của mình, một tay thì đưa xuống mà xoa chậm chậm lấy cái mông của tôi. Không lâu sau thì Hằng cũng không thể nào chịu được nữa, cái lồn phun ầm ầm nước ra. Hằng cong người lên mà rên thật mạnh, a đã quá, anh ơi, em ra nước rồi, hít hít, sao mà sướng thế hả trời, đã quá, đi mất thôi, sướng không thể nào chịu được nữa rồi, a. Em ra nước anh ơi, sao mà sướng thế hả trời, thích quá, ui ui, căng hết rồi, tê hết cái lồn của em rồi anh ơi, sướng quá, a, dễ chịu quá rồi đây này, nước nhờn của Hằng tuôn ra nhiều đến nỗi mà nhỏ giọt xuống cái đùi trắng ngần ở phía bên dưới. Tôi càng nhấp mạnh hơn thì dòng nước nhờn đó dính quánh lại với nhau sùi bọt lên mà cuốn lấy con cặc của tôi. Tôi cũng hơi mệt mà chậm chậm rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà nghỉ. Hằng quay lại nhìn tôi mỉm cười nhưng cũng lườm tôi mà nói, nhìn cái mặt kìa, sao hôm nay anh khỏe thế, làm như vậy mà chỉ em ra thôi, chứ anh chưa ra là sao, thì quen rồi chứ sao. Có thế mà cũng hỏi, chắc ra nhiều nước thế này thì khát nước lắm rồi, chứ gì, sao biết tinh ý thế, lấy cho em ly nước đi, mà anh làm cùng với thằng Tùng nhà em nhiều nên quen rồi, chứ gì, làm với nó được một lần thì làm gì mà đã quen được cơ chứ, nhưng nói chung là con người yêu thằng Tùng làm tập thể cũng sướng em ạ, đã ơi là đã, thôi ngay, ăn với chẳng nói. Đi lấy nước cho em đi, tôi đi lấy nước cho Hằng thì ngõ ê trời tối sầm lại rồi, những đám mây đen nặng trĩu nước từ đâu kéo đến, trời sắp mưa, những cơn gió mạnh oi nồng vì hơi nước thổi thật mạnh. Tôi lấy nước vào cho Hằng thì thấy Hằng đang đứng trước cửa sổ mà nhìn ra ngoài, mái tóc bay nhẹ nhẹ trong gió, thấy tôi đi vào thì Hằng mỉm cười mà nói, trời mưa rồi, lại lành lạnh tí nữa. Anh địt em nữa đấy nhé, em không biết đâu, địt như thế vẫn chưa sướng. Tôi mỉm cười đưa ly nước cho Hằng rồi ôm Hằng vào vòng tay của mình, cặp cũng cọ chậm chậm vào cái khe mông. Tôi luồn tay ra đằng trước mà xoa nhẹ nhàng cái khe lồn rồi vuốt chậm chậm lấy cái khe lồn và đám lông đen mượt, đồng thời bóp lấy hai cái bầu vú, kéo sát Hằng vào người rồi hỏi. anh địch như thế mà chưa sướng hả em, nước phun ra nhiều thế còn gì nữa, nhiều như thế nhưng mà vẫn chưa sướng, vẫn còn cảm giác muốn địch, thôi tí nữa chúng ta làm nữa nhé. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy, ngoài trời mây càng nhiều, chẳng bao lâu sau thì trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước to tròn nặng trĩu rơi bồm bộp xuống cái mái tôn làm cho không khí hạ nhiệt hẳn xuống. Đột nhiên Hằng dùng mình một cái mà kéo sát hai tay của tôi vào thân thể ngon lành của Hằng. Tôi nói, không mặc gì như thế này mà ngắm mưa lạnh bỏ sừ lên được đấy, anh với em lên giường đi, anh cũng thèm rồi đấy. Hằng mỉm cười mà cùng tôi lên giường nữa. Ôm thân thể của Hằng vào rồi tôi chậm chậm mà mút nhẹ cái đầu lưỡi rồi móc tiếp cái lỗ lồn cho nước chảy ra. Chỉ một lúc sau thì tôi bảo Hằng, bây giờ thì em chủ động nhé. Ngồi lên con cặc của anh nhé, anh vừa làm rồi hơi đau lưng. Hằng không nói gì mà chỉ mỉm cười mà ngồi dậy. Hằng mỉm cười rồi chậm chậm mà ngồi xuống, đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Hơi lạnh của nước mưa đưa nhẹ vào căn phòng của tôi làm cho tôi cũng hơi run lên. Hằng mỉm cười mà nói, người gì mà yếu thế, có như thế này mà cũng run lên rồi. Thế mà còn bảo là em vào cho đỡ lạnh, nhìn cái mặt giả tạo kìa, giả tạo gì đâu, anh nói thật còn gì nữa, thôi nào, ngồi lên con cặc của anh mà nhún đi nào, anh muốn lắm, rồi đấy. Cứ nói rồi vuốt như thế ai mà chịu được. Hằng bây giờ mới ngồi dậy, cầm con cặc của tôi quét dọc theo cái lỗ lồn. Quét như vậy thôi Hằng cũng chưa đút vào ngay mà để nước nhờn ở trong cái lỗ lồn chảy ra thật nhiều nữa. Khi đầu con cặc của tôi ướt rồi thì Hằng mới chậm chậm mà ấn vào. Những cảm giác êm ấm dần dần hiện lên, những thớ thịt nóng ấm dần dần cuốn chặt lấy con cặc của tôi. Hằng ưỡn người của mình lên để hai bầu vú nhô lên thật cao. Tôi vừa đẩy mạnh con cặc của mình lên cho thật sâu vào rồi bóp nhẹ nhàng lấy hai cái bầu vú. Hằng không nói gì mà chỉ nhún thật mạnh. Cái bụng thon nhỏ cũng oằn lên theo những cú nhún của Hằng. Hằng mỉm cười rồi cúi xuống nhìn và nói, thích thật đấy. Nhìn cái con cặc chui thật sâu vào bên trong đã quá, sướng quá, nó căng tức ở cái bụng của em, sao mà làm cái này sướng thế nhỉ? Thì sướng nhiều người mới làm chứ không sướng thì người ta nói làm cái gì cơ chứ, nào anh nhấp mạnh lên đây này. Tôi cong bụng mà cứ đẩy mạnh con cặc của mình lên, còn Hằng thì ấn cái lồn của mình xuống. Hai mép lồn như cuốn chặt lấy cái con cặc khiến tôi run lên vì sướng. Không lâu sau thì Hằng đã phun ầm ầm nước ở cái lồn ra rồi. Hằng không rên như mọi lần mà cắn nhẹ lấy cái môi của mình rồi ngoáy chậm chậm cái mông cho con cặc ngoáy thật sâu bên trong cái lỗ lồn. Tôi đưa tay bóp chặt lấy cái bầu vú mà nói nhẹ với Hằng, chắc là sướng không thể nào chịu nổi được rồi chứ gì, nước nhờn ra nhiều lắm rồi đây này, sướng chứ, đã chứ. Cái cảm giác tức tức không còn nữa, sướng ơi là sướng luôn, đã quá, thích quá, mà hôm nay cũng khỏe nhỉ, chưa ra cơ đấy, ra là ra thế nào, còn lâu mới ra, mà càng nhún như thế này thì lỗ. Lồn của em ấm hơn thì phải đấy nhỉ, em cũng chẳng biết, nhưng bây giờ thì chỉ còn cảm giác sung sướng thôi, sướng lắm anh ạ. Tôi ôm chặt Hằng vào trong vòng tay của mình cho cái bầu vú cọ nhẹ nhàng vào ngực của tôi. Một lúc sau thì tôi bảo Hằng, xoay lưng lại mà nhún đi em, anh thích được như thế lắm, nào đi nào, cái lỗ lồn của em bóp con cặc của anh mạnh lắm, rồi đây này, nhanh lên đi nào, sướng quá đi mất thôi, thì cũng phải từ từ thôi chứ, làm gì, mà cứ dục lên dục xuống như thế, để yên em mới làm được chứ. Nói xong thì Hằng cũng chậm chậm mà xoay người của mình một cái, con cặc của tôi ngoáy tròn ở bên trong cái lỗ lồn làm cho tôi thích không thể nào chịu được. Nước nhờn của Hằng chảy ra thật nhiều nên làm cho con cặc của tôi trơn nhảy. Hằng vừa xoay người được một cái thì tôi đã ngồi lên rồi chậm chậm xoa lấy hai bầu vú mà nhấp con cặc lên. Hằng chống tay xuống chiếu rồi tiếp tục mà ngoáy nhẹ nhàng cái lồn của mình thêm mấy cái nữa. Không lâu sau thì tôi để Hằng nằm nghiêng ra mà cứ thế nhấp mạnh cái con cặc của mình vào rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Con cặc của tôi mới giật giật thôi thì Hằng đã khép chân của mình lại để kẹp lấy con cặc của tôi rồi quay lại mỉm cười mà nó, chắc là anh ra rồi chứ gì, hít thích quá, sướng quá, cho nhiều vào đi. Công nhận là của anh ấm thật đấy, đã ơi là đã sướng nữa chứ, thích vô cùng luôn, thì cái lồn của em cũng làm cho anh sướng lắm còn gì nữa, nghỉ một chút nhé em nhé. Tôi cứ để con cặc của mình ngập lút ở bên trong cái lỗ lồn, khi nó mềm nhũn lại, khi nó tự trượt ra khỏi cái lỗ lồn thì tinh trùng của tôi cũng chậm chậm mà chảy ra ở bên trong cái lỗ lồn rồi nhỏ giọt xuống bên dưới. Hằng đưa tay xuống ấn chậm chậm tinh trùng của tôi vào bên trong cái lỗ lồn của mình. Chúng tôi cứ nằm như vậy. Khi dì Minh đi về, gõ cửa phòng tôi, Nam à, có trong đó không vậy? Tôi và Hằng hốt hoảng vớ vội quần áo vào rồi tôi ra mở cửa cho dì Minh. Nhìn thấy tôi và Hằng như vậy thì dì cũng biết như thế nào rồi nên cũng chỉ mỉm cười mà nói, chắc là đói rồi hả? Nào đi ăn cơm nào, dì mang mấy thứ cho con đây, Hằng ở đây thì ăn cơm cùng với cô nhé. Tôi lắp bắp gật đầu thì Hằng cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời một cách khá là trơn tru. Vâng, cháu cũng chẳng làm khách đâu, hi hi, chắc là mẹ cô nấu ăn ngon lắm đấy nhỉ, cháu muốn có một người nấu ăn cho mà không được. Thoáng chút buồn trên mặt Hằng nhưng tôi cũng an ủi Hằng rồi vào cùng bàn mà ăn. Hôm nay dì Minh trông cũng xinh xắn hơn. Tôi thấy hơi khang khác một chút thì ra dì Minh đi tỉa lông mày rồi tẩy trắng da. Tôi nhìn dì Minh rồi nói, trông dì như thế này thì làm sao mà bố con không mê được cơ chứ. Con còn mê huống chi là bố của con, trông dì hôm nay đẹp thật đấy, tôi khen dì thì dì cũng lườm yêu tôi một cái rồi nói lại nịnh đều gì chứ gì, nhìn cái mặt sao mà đáng ghét thế, không biết. Thôi hai đứa ăn đi không đói, chỉ được cái nịnh đều là không ai bằng thôi, thấy dì nói như vậy thì tôi cũng bĩu cái môi của mình rồi nghệt cái mặt ra mà nói lại luôn. Dì có thế nào thì con bảo dì như vậy, chứ có làm gì đâu mà khen đều gì cơ chứ, công nhận là đẹp thật còn gì nữa, tôi nói xong thì cũng ăn cơm luôn. Công nhận là dì lấy mấy món mà tôi thích làm tôi ăn khá là nhiều, cộng thêm với làm với Hằng nữa càng làm cho tôi cảm thấy đói hơn, trời đã ngớt mưa, không khí cũng ấm dần lên. Những tia nắng cũng dần dần mà hiện ra. Hằng ăn xong thì nói chuyện với dì Minh một chút rồi chiều chiều mới về. Tôi và Tùng lại đi chơi cùng nhau đến tối. Về đến nhà thì dì bố tôi đã về rồi. Không ngờ là bố rơi về sớm thật. Nhìn thấy ánh mắt của bố tôi nhìn dì Minh làm tôi cũng ghen lên. Ánh mắt như muốn lột trần quần áo của dì Minh ra vậy. Bố tôi thấy tôi về thì cũng cười mà nói, sao ở nhà học hành thế nào hả? Vẫn tốt mà bố, chẳng sao cả đâu. Nói chung là được bạn yêu thầy mến. Thế bố đi như vậy có quà gì cho con không đấy? Có thì có nhưng mà hãy đợi từ từ đã nhé. Hôm nay cả nhà mình đi ăn tiệc nhé, được không hả? Thích thì cho gọi món đấy. Tôi thấy bố tôi cũng tâm lý rồi đi cùng với bố tôi với dì Minh đi ăn. Dì Minh mặc một cái đầm đen tuyền để tôn lên nước da trắng ngần của dì, hai cái bầu vú cùng cái đùi thon nhỏ được cái đấm ôm chặt bó lấy càng lộ ra, vú của dì to tròn lên nhìn thích vô cùng. Tôi không được nhìn chằm chằm vào đó mà chỉ lén lén thôi, còn bố tôi thì cứ chằm chằm mà nhìn vào, tôi thấy thế thì trêu dì luôn, công nhận là dì tính cũng quá chuẩn đấy nhỉ. Hôm nay đi tút lại một cái là bố con về luôn. Chuẩn đấy. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chỉ cười mà không nói gì. Bố tôi được dịp lại quan sát kỹ hơn nữa. Bố tôi bảo tôi và dì Minh chuẩn bị xong rồi, nhưng mà cũng phải để bố tắm rửa cái đã nhé. Không tắm là không chịu được đâu. Dì Minh cũng nói với bố tôi rồi vào trong phòng mà chuẩn bị đồ cho bố tôi. Tôi thì đi vào, dựa vai vào cái cánh cửa mà nhìn thân thể, hai bầu vú cùng với cái mông tròn lẳn của dì Minh rồi nói nhỏ: nhìn dì như thế này là con muốn đẻ dì ra lắm rồi đấy. Hít ngon lành không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng quay lại lườm tôi mà nói: ăn nói cái kiểu gì đấy hả, không phải chỗ nào cũng nói được như thế đâu nghe chưa. Hơn nữa bố về rồi nhỡ bố biết thì sao. Tôi tiến lại gần rồi xoa chậm chậm cái mông của dì Minh khi dì Minh đang chuẩn bị quần áo rồi vuốt dọc theo cái khe đó. Lớp vải mỏng nhưng lạnh làm cho tôi càng thích hơn, nhưng chỉ đưa xuống được một cái thì dì Minh đã quay lại gạt tay tôi ra mà nói: không được linh tinh nghe chưa, bố mà nhìn thấy chết đòn đấy. Nhưng mà con muốn sờ gì, không chỉ sờ gì mà còn muốn địch gì nữa cơ, nhìn gì như thế con làm sao mà có thể chịu được. Dì Minh đứng dậy, hôn nhẹ vào má tôi một cái rồi nói: không chịu được thì cũng phải chịu nghe chưa, chuyện đấy là cấm làm bừa, mà này thì khi nào bố con không có nhà thì dì lại cho con mà, chết ai đâu cơ chứ, cố gắng mà nhịn đi. Tôi đành nuốt nước miếng ừng ực như là thèm lắm rồi. Dì Minh phát nhẹ vào lưng tôi một cái rồi chúng tôi đi ăn tối. Bữa tối cũng khá là vui vẻ, tôi được gọi mấy món mà tôi thích. Bố tôi cũng tặng cho tôi cái đồng hồ và thêm một ít tiền tiêu vặt nữa. Còn dì Minh là một chiếc dây chuyền cộng thêm một cái nhẫn nữa. Đọc tiếp phần trước.